thưa các bạn. Duyên lành sẽ đưa đến. Hôm nay tôi có cơ hội tái ngộ các bạn nơi đây đúng ngày thiền chung của tất cả huynh đệ tỷ muội tại thiền đường. Xin hãy chúng ta lại được tái sống trong giây phút bất ngờ. Thiêng liêng, tâm thức của chúng ta vui mừng và muốn tự thăng hoa trong sự cố gắng sẵn có của chính mọi cá nhân. Chúng ta đang trên đường tu học, cũng có bao nhiêu chuyện thắc mắc của nội tâm càng ngày càng dồn dập và đưa đẩy chúng ta phải tự kiểm tự thức và để tìm ra rõ rệt một con đường lối khai triển cho tâm linh và đóng góp cho chúng. Tại sao chúng ta lại có những sự thắc mắc? Thưa quý vị, sự mong muốn, sự tham lam muốn tiến tới nhanh nhẹ, ai cũng có. Sự đòi đòi hỏi đã liên tục, muốn có, muốn đạt, muốn thật. Vì sao? Khi chúng ta ướm nở thấy một con đường, phải đi, và phải làm sao cho nó gắn gọn hơn và nhanh nhẹ hơn, thật sự có thể đóng góp cho mọi giờ. Trong đó không sao tránh khỏi sự thắc mắc của nội tâm, nhưng mà quên đi hai chữ nghiệp duyên. Mỗi người chúng ta ở trong nghiệp duyên đang kẹt trong sự kích động và phản động mà không hay. Tức là sự sáng suốt của chúng ta đã hiểu hết, đã biết hết, cho nên cố gắng xây dựng cho kỳ được những cái gì chúng ta mong muốn. Nhưng mà không biết cách nào để tháo gỡ sự rối ren trong nội tâm của chúng ta. Chỉ biết muốn mau thành đạt mà thôi. Cho nên ngược lại của sự mong muốn đó mà lại tạo sự trì trệ cho nội tâm của mọi hành giả. Muốn mà làm không được, nhưng mà trì thật chiếu làm hơn là đặt chân đề muốn hành tuần tự để tiến tới, còn hơn sự ước mong công hiến cho mọi người trong lúc chúng ta chưa thành đạt và chưa đi. Cho nên mỗi người chúng ta đã thấy rõ phải hành. Chúng ta có thi không trụ trì trong thể xác, trong khối óc, sống trong phàm ngã hiện tại. Chúng ta thấy phải hành, nhiên hậu mới đồng góp. Nhưng mà luôn luôn cái sự trễ, càng sợ trễ thì càng bị trễ. Cho nên người tu luôn luôn phải thành kính đối với bài trên và thật thà đối với chính mình. Kiểm điểm xem chúng ta có hành không. Lời nói và ý muốn của chúng ta có thực hiện được không? Ý muốn lúc ban đầu của chúng ta chưa có thực hiện được, thì nguyện vọng không bao giờ thành đạt. Tự giam hãm mình và tự dấn thân trong sự động loạn không sao tháo gỡ được. Người tu phải biết điều này. Tại sao phải tu? Thì tu để làm gì? Tại sao tôi phải mắc phải nghiệp duyên trầm trực như thế này? Ai đã làm không được? Lý do gì? Đến khi chúng ta hiểu được, đặt những câu hỏi cho người khác, thì chúng ta quên đặt câu hỏi cho chính ta. Ta phải luôn luôn hỏi ta, đã chấp nhận chưa? Đã chấp nhận cái cảnh duyên nghiệp này chưa? Ai đã buộc chúng ta thực thi cái duyên nghiệp tại đây? Đó, chúng ta thấy rõ, chính ta đã đổi hoài, mà ta không làm. Ta muốn, nhưng mà chính ta là người bỏ vỡ mọi sự việc. Cho nên nó xảy ra cái năng nổi của nội tâm bất an, bất ổn, tạo ra sự thắc mắc, rắc rối cho chính ta. Kỳ thật, chúng ta thấy rõ sự bình thản trong nội tâm có. Và bằng lòng trở về với sự bình thản đó, thì những sự rắc rối nó phải tiêu tan. Sự bình thản nhàn hạ là gì? Là sự sáng suốt. Để hóa giải tất cả những sự thắc mắc của nội tâm. Muốn trở về với căn bản nhàn hạ đó, chúng ta phải buông bỏ những sự rắc rối mà chúng ta đã và đang nuôi dưỡng. Chúng ta đã tạo cho chúng ta chậm tiến mà không hay, buộc chúng ta vào thế kẹt mà tưởng ta học. Tưởng lầm lý luận của chúng ta là đúng, tưởng lầm trí khôn chúng ta là minh bạch, không, chưa. Phạm rồi, tái phạm, trong cái nguyên ý tham sân si hỉ nộ ai ố dục mặc mày. 24 trên 24, làm điều phạm rồi, tái phạm. Và tưởng ta là đứng đắn. Chứng tưởng ta là có một cái ý chí xây dựng cho chung, có một hạnh hy sinh cho chung. Kỳ thật, sự tham lam của chính ta càng ngày càng dày cao hơn đạo pháp, cho nên mức tiến càng ngày càng bị tụt lùi. Cho nên cái phương pháp công phu để làm gì? Để nhắc chúng ta, để kiểm điểm chúng ta, đã thấy rằng chúng ta chịu hành hay là không, bằng lòng thực hành hay là không, bằng lòng giải tỏa những sự ô trược sẵn có của chính chúng ta. Cho nên chúng ta có trí khôn, chúng ta có đường lối thực hành, chúng ta có ý chí để kiểm điểm sự mê muội trầm tâm của chính chúng ta. Mà không thực hành thì càng ngày càng bị lún sâu trong cái cá tánh ngu muội, không bao giờ phát triển được. Cho nên cái cơ trở sắc thức vi rất nhẹ nhàng, thưởng chúng ta, phạt chúng ta, tùy thích của chúng ta mà thôi. Vì ý muốn chúng ta muốn như vậy, trời đất không có cản lại. Nhưng khi chúng ta lâm phải rồi, chúng ta lại trắc trở, tại sao đưa tôi đến cái cảnh này? Tại sao ông trời mất công và ban cho tôi những cái nghịch cảnh không có thể gỡ rối cho chúng tôi? Nhưng mà bên trên dòng thấy rõ, người thế gian nói đây là nghịch cảnh, người thế gian nói đây là rối ren. Nhưng mà sự thanh thoát về trên đã nhận xét rõ rõ ràng, đây là một cơ hội cho hành giả được bước vào trong tinh thần xây dựng tự thức. Vì khi chúng ta sa mê và chúng ta hiểu được sự sa mê thì không bao giờ chúng ta tái phạm. có phải tự thức không? Mà muốn cho hành giả tự thức thì phải cho hành giả trọn lành bước vào con đường đó mới thấy rõ. Cho nên tôi thường nói Thượng Đế đã ban cho mọi chúng sanh vỏn vẹn có hơi thở mà thôi. Hít vô và thở ra, mọi cá nhân tự tận dụng lấy khả năng sẵn có của chính mình. Và để thấu triệt những gì của cả cả không vũ trụ đã và đang làm vật tràn nhà. Thì trước kia các bạn chưa thực hiện pháp luân thường chuyển, thì hơi thở của các bạn giới hạn, một trong thể thao, hai trong lý luận, đi theo trình độ sẵn có. Ngày nay các bạn làm một chiều pháp luân thường chuyển đầy chúng đầy lực tung lên bộ đạo, khai chuyển một vật quách cách thiếu thiên địa đại não cho các bạn. Thì cái ý thức của các bạn nó khác rồi. Sự chấp mê càng ngày càng được tháo gỡ và thấy rõ sự sai lầm của chính mọi cá nhân. Trước kia tôi phải nhắc đi nhắc lại, luận đi xét lại nhiều lần tôi mới hiểu một câu nói, câu kinh, một lần nhắc nhở trong lòng tâm của tôi. Ngày hôm nay thoáng qua tôi đã biết rồi. Chính ý muốn của tôi có thể tạo cho tôi sai lầm, có thể tạo cho tôi sa ngã, có thể tạo cho tôi trì trệ, tôi tập. Lúc đó tôi tự xúc. Mà nhờ đâu tôi mới được thấy những sự kích động rõ ràng như vậy? Nhờ sự quán xuyến của hơi thở, trong đó nó bao gồm khí điển của nội tâm, khai chuyển tùy thức tùy tâm, do sự dày công của hành giả đạt sự thành tựu, thức tâm nó càng ngày càng rõ ràng, càng cao hơn. Để thấy rõ sự giá trị của động chạm tại thế gian đều là sự thức tâm cho hành giả tiến hóa. Cơ duyên nào cũng đưa cho chúng ta trở về với chính mình. Để thực thi cho kỳ được sự sáng suốt thanh tịnh mà chúng ta đã đạt được và tự thức. Sự dày công đó đòi hỏi nơi hành giả, và hành giả luôn luôn phải thành tịnh. Cho nên chúng ta đã có cái pháp ngồi thành tịnh và thực thi từ hơi nặng trược, thở ẻ, cho đi tới cái hơi nhẹ nhàng, rồi tới cái ý chí chuyển vọng thành khi trong nội tâm. Cho lúc đó mới tập trung luật điển, hương thượng, hòa hợp với sự thanh nhẹ của bên ngoài thể xác, mới trụ thẳng lên trung tâm sinh lực cho cả không chịu trụ. Lúc đó mới biết giá trị của tình hình tâm, giá trị của sự tham thiền, giá trị của sự thanh tịnh, mới tháo gỡ được sự rối rèn trong nội tâm. Càng tu chúng ta thấy là vô bờ bến, bước vào trong thềm văn minh của cả cả không vũ trụ. Trật tự của Thượng Đế siêu diệu vô cùng. Diệu tiếng tâm linh của chúng ta đến vô cùng. Từ kiến thức này đến kiến thức nọ, từ giới hạn này khám phá mở tới giới hạn kia, thực hành cho kỳ được sự hòa đồng trong tâm thức. Chúng ta mới xem bệnh diễn tất cả cả không vũ trụ đều quý giá vô cùng. Nó cũng là biển yêu của nhân loại. Càng hành diễn càng thanh tịnh, càng thanh tịnh càng thức tâm, càng thức tâm càng sống động, vui lấy cái cả không vũ trụ, không bỏ một giờ nào. thấy sự nhẹ nhàng, thanh thản là do ta tạo cho ta mà thôi, chả có một ai giúp ta. Chính ta bằng lòng chấp nhận. Hạ mình học hỏi, khai triển vô cùng tận. Chúng ta mới thấy rõ siêu năng sẵn có của chính mình. Hãy thức hức chứ. Chúng vì chính ta đã quý bỏ nó mà không hay. Rồi nếu chúng ta bằng lập tu thì chúng ta làm được xây dựng nó và giữ lấy nó và khai triển nó cho tới vô cùng. Càng thấy chúng ta càng ngày càng có trách nhiệm. Trách nhiệm nặng nề để khai thông tâm thức. Vì chúng ta có sự sống chung đụng tại thế gian giữa nhân loại và nhân loại, tâm thức không có thì làm sao sinh là nhân loại. Nhân loại khôn hơn nhiều. Nói đó, nắm được cái cơ cấu của thể xác của con người là chủ của bản tính kết thật của thể xác. Và nó không làm chủ được nó. Nó còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh quá nhiều. Thì làm sao tiến hóa, làm sao đóng góp, làm sao thấy giá trị của con người trong một kiếp làm người ngắn gọn mà thiếu thanh tịnh, làm gì có sự sáng suốt mà để thực hiện những sự mong muốn của chính tham gia. Cho nên chúng ta phải xây dựng cho kỳ được sự thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh lại là trật tự. Trật tự của nội tâm, nội thức của thể xác. Mà lặp lại được rồi mới chiêm ngưỡng được trật tự của cả không vũ trụ. Nhiều bạn đã tu, đã thành đạt, nhiều khi đứng đó, ôm nở nụ cười. Xem cả không vũ trụ tinh vi vô cùng, tâm trật tự thiên hóa. Không ngoài trật tự. Cho nên ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội chúng ta đến đây bước vào trong thiền định. Nhưng mà chúng ta mỗi người giữ lấy trật tự của sự sống trong lễ sống. Và huynh đệ tỷ muội bằng lòng ngồi xích gần nhau. Vỏn vẹn có mấy thước phạm vi mấy thước mà mấy chục người cũng có thể ngồi chung nếu chúng ta bằng lòng. Thì chúng ta thấy trật tự của cả càn khôn vũ trụ có thu hẹp cũng được, mở rộng ra cũng được. Chúng ta sống trong trật tự, đòi hỏi vật chất nhiều, mỗi người một vị trí ngồi cao sang cũng được. Mà chúng ta bằng lòng ngồi dưới đất, chung nhau, xích với nhau. Để chiêm ngưỡng hơi thở, nhịp thở hòa hợp với cả cả không chịu trực. Chúng ta thấy nguyên. Cái tình đạo là sự quân bình của trong nội thức chúng ta đạt được rồi. Chúng ta sẽ thấy cái tình đạo thâm thúy vô cùng. Càng buông bỏ trần tánh thì càng thấy sự thanh nhẹ của chúng ta lại được trở về với chính ta. Sự dị biệt không còn nữa, sự kỳ thị không còn nữa, sự thương yêu lại bộc lộ. Quy thay và lành thay, mọi người có cơ hội được gặp nhau bằng cách xóa bỏ tâm hư tật xấu, xóa bỏ sự kỳ thị địa vị mờ ám trong nội tâm, mà để thực hiện trong giây phút thiêng liêng sống trong thực chất sống động vô cùng. Có phải chỉ người tu mới ý thức được? Nếu chúng ta không bằng lòng tu bổ sửa chữa sự suy khiêm khuyết của chúng ta đâu có bằng lòng ngồi chung với nhau trong một chỗ eo hẹp. Chúng ta không còn địa vị, không còn phàm tánh để truy tầm sự thanh tịnh đời trong mọi thứ của chúng ta. Chúng ta đã thấy rõ cái cảnh sanh ly tử biệt, sanh lão bệnh tử khổ hiển hiện tâm thức của chính chúng ta. mới thấy rõ thể xác này là cấu trúc của siêu nhiên, nhưng nó tạm để dục dạch tâm định của chính chúng ta. Thì chúng ta mỗi người chúng ta đã có phương tiện để thức tâm nhờ cái cơ cấu siêu nhiên này. Mà chúng ta học được chữ hòa thì nó là một, chứ không có hai ba nữa. Thành ra người tu vô vi không có địa vị, nhưng mà ở trong thức bình đẳng thương yêu và xây dựng tha thứ lẫn nhau, trách móc lẫn nhau vì sự tâm tối. Mà nếu chúng ta biết tha thứ lẫn nhau thì chúng ta biết vun bồi sự sáng suốt. Cho nên quy thấy và làm thấy, đi đi lại lại, tôi cũng có cơ duyên tai ngộ các bạn ở đây, để cho chúng ta đồng thiền giác. Thiền, chúng ta quy tâm một chung với nhau. Giác là hiểu biển đường đi của chính chúng ta và tự đi. Trong giờ phút tham thiền quý báu này, kể sao cho xiết, nói sao cho vừa, chân tâm yêu thương vô cùng, tổng quát giả muốn công hiến cho muôn loài vạn vật ở ngay giờ phút này cũng như là ở tương lai vô cùng. Hành giả chỉ biết trì niệm nguyên ý, chấn động lực hòa hợp cả cả không chủ trụ, đó là nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Trong vỏn vẹn có sáu chữ, nhưng mà nằm trong cái ý nghĩa vỏn vẹn hòa hợp với cả cả không vũ trụ, chấn động lực thanh tịnh vô cùng khai mở nằm lòng của mọi hành giả. Tâm nguyên lý hòa hợp với cả cả không vũ trụ, nam là lửa, mô là không khí, a là nước, nhi là phát triển, đa là màu sắc, phật là linh cảm. Nó đã nằm trong nguyên ý tôi đã thường các cái gì cho các bạn. Nhớ nó, hiểu nó, càng biết nó nhiều, càng biết cái âm thanh của chúng ta là chấn động lực cộng đồng cả không vũ trụ. Nói chữ nam, nó tập trung ngay chân tim, chân này, mô, nó chuyển ngay trung tim của đạo. A, nó chuyển ngay trung tim, hai tiếp cận. Di là sự phát triển tinh khí đẳng, đà mọc sạch ác quan thể hiện tâm linh Phật biết chuyện của mình. Thì mỗi người phải biết quy trở về nguyên ý đó mới khám phá được khả năng sáng tạo của chính chúng ta, chấn động lực đó thanh tịnh mới trở về vô cùng được. Không phải động loạn, không phải niệm mà để dâng cho Phật. Niệm những câu niệm của các bạn đang niệm đây là nguyên ý của luồng điện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là cũng luồng điện kéo từ trong cơ tạng các bạn đưa lên rồi trở lộn về với cơ tạng. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Di Quan Giả. Tụ thập đó cũng đem ra rồi trở về tới sự di thiện tôi lạc. Cho nên nằm trong nguyên ý thanh điển tự khai tự tiến. Tại sao không cách nghĩa rõ trong lúc ban đầu? Đã nói rất nhiều lắm, nói rất nhiều đoạn mắt để cho các bạn ý thức. Nhưng mà cái ý thức này tại sao hành giả có thể cách nghĩa ra như vậy? Vì hành giả đã hành mới khám phá ra. Nhưng mà vì các bạn bằng lòng hành thì tương lai các bạn cũng khám phá ra như vậy và đồng ý như vậy. Nhưng mà phải hành mới nắm được. Còn không hành mà cách nghĩa xuôi nghe nó cũng lọt tai. Tại vì sao? Tại vì trong cái cơ tạng nó đấm chỗ này, nó bịch chỗ kia, nó không có thông. Nhưng mà hành rồi nó thông, thông rồi mới hiểu té ra. Chuyện của ta làm cho ta, chứ ai làm cho ta được. Nếu không hành, bây giờ có lý luận cách mấy đem ra cho cách mấy trưng bày cho cách mấy vẽ ra hình rồi rốt cuộc thì cũng hành giả không hiểu vì hành giả đắm, đâu có hiểu. Cho nên cái pháp này cho hành giả thực hành, chứ không phải cho người lý luận đấu chấp mà không có kết quả. Cho nên rồi, trước kia có nhiễm bị bắt đầu vô hành, thì lý luận hỏi lung tung, nhưng mà ngày nay người hành rồi người thấy là thế là tôi phải hành nhiều hơn để tôi cảm nhận sự này và khám phá những gì của tôi đã và đang có nhưng học từ công hiến cho người khác. Thì đòi hỏi nơi sự thực hành của hành giả mà thôi. Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là hành pháp, hành đạo chứ không dạy đạo. Không có giật dần của ai hết, không có nhờ đỡ của ai, cái của bạn có, bạn khám phá ra thì cảm lập lại trật tự thì tự nhiên cái chân lý nằm trong bạn chứ không ngoài. Chính bạn thành tiên. Rồi bạn đi tìm Thượng Đế mà chính bạn cũng là Thượng Đế mà bạn không chỉ tìm. Chủ nhân ông của tiểu thiên địa là tiểu Thượng Đế rồi còn đi đâu tìm nữa mà không thấy. Thì đâm ra nói tôi là giới này, tôi là giới kia, tôi là giới nọ. Rồi bao nhiêu năm tu học rốt cuộc cũng chả thấy mình. Vì sao? Vì chúng ta hướng ngoại, động loạn, không thấy ta thì cái gì cũng kẹt. Thì cầu nó nhất ly thông vạn liên minh mà tôi đã có một ly của tất cả càn khôn vũ trụ tôi chưa thông. Tôi chỉ lấy ly này một chút, ly kia một chút, ly nọ một chút rồi tôi câu kết thành một câu thắc mắc mà thôi. Chứ còn tôi chưa thấy cái ly của tôi đang nắm. Nguyên lý thực hành tôi chưa làm. Thì ban đầu tôi chưa thành thì không có những cái tiểu tiểu sau này cũng không thành. Nhật ly không thì bạn ly minh. Tôi phải hành, nó mới minh. Minh là gì? Minh di thiện. Tôi biết được. Cảm thông được. Tôi là họ, họ là tôi mới làm được điều này. Còn thiện di bất minh là người đã dạy sao tôi làm như vậy, tôi nghe lời vậy tôi làm cho tôi không hiểu. Đó là thiện di bất minh. Còn minh di thiện là tôi biết. Tôi hành tôi biết. Cho nên có phải thực hành để đạt không? Cho nên các bạn đã và đang thực hành để đi tự đạt. Mà hành giả thực hành rồi thấy sao nó hay vô cùng. Thấy nó thấm kia, thấy nó đậm đà, thấy nó hiểu nó nhiều hơn. Rồi nó phải tự cắt nó mới tiến. Tự khai phá nó mới thấy rõ giá trị của nhẫn quả. Cho nên hành giả càng ngày càng thì chỉ võn vẹn thấy ta đang sai chứ, có gì đang tầm. Và ta càng ngày càng tầm ra sự sai của chúng ta lại đi tới chỗ sáng suốt. Và càng ngày càng rõ sự sai lầm của chúng ta mới thấy rằng ý chí vô cùng nơi ta. Không có đi đâu, đi thỉnh xin ai hết. Chính mình làm mới có, không làm không có. Ở đời để chứng minh cho chúng ta thấy, không đi làm việc ai phát lương. Không tu, không sửa, làm sao có chỗ chứa chân lý trong nội tâm. Cho nên sự mong muốn của hành giả vô vi rất nhiều, càng đòi hỏi đủ thứ. Nhưng mà chung quy ngài cái hành, ngài nó khó, ngài không hành thì ngài không có. Rốt cuộc dòm mặt thấy mình lâu thôi, thì trễ. Chuyện của mình không hiểu đi hỏi người ta, nó cỡ quá. Chứ phải càng hành, càng thấy. Thì thiên thư Phật là cái gì? Là con người. Người đó là chịu hành, chấp nhận. Mà tiên tới sự sự thành nhẹ. Còn người đó không hành, không tiến tới sự thân. Trước khi không như ta, ở trong sự thắc mắc, trong sự động loạn, trong sự trì trệ, trong sự tâm tối, ngày nay giải tỏa được. để có được một phần sáng suốt thì ghi chép tại thế. Nhưng mà bây giờ người thành đạo rồi, người làm cái gì? Người phải tu nhiều hơn. Người đã nắm được cái chuyên môn khai thác sự tâm tối của người thì luôn luôn phải nắm lấy để tiến. Còn nếu mà bỏ thì một ngày nào đó nó sẽ tái lại sự tâm tối như xa xưa trước kia. Cho nên người tu càng ngày phải càng siêng năng hơn để thực hiện chất kỳ được. Chứ không phải tu rồi thì tôi đắc pháp rồi thôi, tôi ăn tôi đi chơi, tôi đi làm bậy, không được. Đắc pháp thì phải giữ pháp thì phải hành pháp. Cho nên người tu trở nên tiên Phật, tại sao họ trễ trung? Vì họ làm nhiều hơn, họ ăn nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, họ vui nhiều hơn. Nhưng mà ông chủ tiệm hiện tại, ông làm việc nhiều hơn, trong túi ông đồng tiền nó rộng rãi hơn. Phải ông vui không? Ủa, chúng ta tu hành nhiều hơn, thanh điển chúng ta nhiều hơn, trật của cải chúng ta phong phú hơn. Mặt mày chúng ta tươi tắn hơn, không có gì thắc mắc. Ta đã giàu mạnh rồi, và tiến trên con đường giàu mạnh giữ đó mà đi. Thanh thản nhà hạ đã về với nội tâm, phải giữ lấy mà đi. Nhưng mà trước kia muốn thành đạt sự nhẹ nhàng thì phải khổ tâm, phải thực hành, cũng có trì trệ, cũng có lên xuống mới giải tỏa được, chứ không phải một đường một mà đặt pháp đó. Cho nên ở thế gian này muốn làm chủ cũng trả giá chấp dậy, chứ không phải nhảy vô là được đâu, không được. Những người nhảy vô là được liền thì không có bao lâu phải sụp đổ. Mà người dày công thức tâm thực hành rồi, người phải giữ cái lề lối đó mà để đi, không bao giờ có sự thất bại. Thanh bại do tâm mà thôi, thiên đàng địa ngục do tâm mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái nghĩa trong ta có thì vui mừng biết là bao nhiêu. Muốn mau thì phải dày công hơn chút. Muốn trì trệ xảo trá siêu thật thà lấy mình, chỉ dùng đôi môi láo sực rồi chôn sống tâm thức thấy rõ ràng, càng tu càng ngu. Bởi vì mang danh tu, ghi tên tu, tâm không tu, đó là càng tu càng ngu. Luận thuyết trong sự thành công của người khác, mà chính sự thành công của chúng ta không làm. Sự động loạn càng ngày càng dấy động và không chịu thao gỡ sự động loạn, làm sao có sự thành tựu. Muốn tìm tàng sự thanh tịnh phải do đâu tìm ra? Do trong động tìm ra thanh tịnh. Mà không tháo gãi gỡ sự động làm sao có sự thanh tịnh. Cho nên huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang ngồi đây, đã bước vào thềm kỹ thuật tháo gỡ sự động loạn của chính mình, nhưng họ mới đạt tới sự thanh tịnh. Cho nên trong giây phút tham thiền, các bạn tham thiền rồi, các bạn cảm thấy trong giờ giây phút xả thiệt, các bạn thấy nó nhẹ nhõm, nó đã thao gỡ được một phần gì rồi. Có nói thật, nó cảm thấy vui, cảm thấy khỏe. Nhưng mà người đời dòm thấy cha nó khùng làm gì, chỉ cha cha lâm râm bên. Nhưng mà kỳ thật là nó đã thao gỡ một phần để thanh nhẹ. Nó ở trong cái diệu pháp thấy rõ ràng. Càng tu càng thấy cái điển tỏa toàn thắng. Giờ đến đâu thì sáng đến đâu. Rõ ràng. Nhưng mà chỉ có hành giả mới biết. Cái người đời dòng vô thì họ nói khùng nó là đúng. Vì bất phạm. Đâu có xét được chiều sâu. Xét bề ngoài thôi. Để tạo thành lý luận chứ còn chiều sâu đâu có biết. Cho nên ở thế gian nói gì cũng là đúng, không có nói sai. Vì sự nhận định của trình độ đó, hiểu thế đó mà thôi. Cho nên chúng ta không có lý do trách để đạt người Phật. Chúng ta tự trách là đúng hơn. Tự trách cái sự sai lầm trì trệ không đứng đắn của chính mình thì đúng hơn. Mỗi hành giả biết như vậy
thì bất cứ ở cơ cấu nào, bất cứ ở nơi nào cũng đem lại sự bình an cho nội tâm được. Còn những cái lượng thiết tạm bỡ ở bên ngoài, ở bao bì ở bên ngoài, cứ tạo động tranh chấp sân si mà thôi, không tiền nổi. Tràng giang đại hải luận thuyết tại thế gian, nhưng mà rốt cuộc ông tu ông đặt bà tu mà đặt. Bản thân bất độ, hà thân độ, thân ta, chúng ta không tu, không tu chạy. Nhiều người để tôi tu, để tôi độ chứ, không được đâu. Tôi giúp bao nhiêu tiền cho tôi tu nhưng mà tôi không độ được, nếu tôi không hành. Tôi hành là tự độ, tôi không hành, tôi không bao giờ độ cho tôi được. Tôi hành để ảnh hưởng người khác thì được. Tôi hành để tôi độ người ta là không được. Cho nên các bạn hiểu rõ mọi điều do tâm, phải thực hành cho kỹ được. Trong cái ý niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà, nó sẽ xây dựng cho các bạn trở về thanh đại vững chắc, tự phát mê phát chấp, chứ không phải ai phát mê phát chấp chúng ta được. Chính chúng ta phải tự phát mê phát chấp. Chúng ta nghe người kia nặng chất chim bao đầy đủ thực lại siêu diệu vô cùng, nhưng mà chúng ta muốn có chim bao như người không được. Tại sao? Có phải trình độ không? Người ta nên linh tánh mở, chim bao sống động, linh tánh kẹt, muốn chim bao cũng không được. Đó, cho nên các bạn càng ngày càng tu, càng tháo gỡ, nhiều khi các bạn thấy cái gì, nghi cái gì thì nó không có cái đó. Vì nó mở rồi, là nó hòa, thì nó mới thấy. Còn không mở, không hòa, thấy được cái gì? Mà nhận định nó cũng sai, không trúng. Thì nhiều người đã khai, đã mở ra rồi, thì họ nhận định nó thấy trúng. Đêm đêm họ nhẹ nhõm mà thấy đi chơi, cảnh giới này tới cảnh giới kia, cảnh giới nọ. Nhưng mà cảnh giới đó phải vô giới hạn không? Không, đã bị giới hạn. Nếu vô giới hạn thì họ đi rồi họ về chi nữa, họ bị giới hạn. Họ đi rồi họ phải trở về để thấy xác này, để họ thực hiện cho kỳ được những gì, cho đến lúc họ thức tâm định luật vay trả, họ mới rõ cái thiên cơ, giá trị của thiên cơ. Mỗi mỗi điều trong thực hành mới có lối thoát. Nếu chúng ta không có thực hành thì không bao giờ có lối thoát. Nhiều bạn thấy tôi làm bài thơ cho cái tên là bài thơ, nhưng mà tôi làm bài thơ tôi nói gì lắm. Mấy cái chữ quốc ngữ Việt Nam nhưng mà đọc hoài không hiểu. Tại sao? Rất đơn giản mà không hiểu. Rồi tại sao? Tại ta đòi cái trật tự căn cơ của chính mình, cái căn cơ của mỗi cá nhân đều siêu diệu và có giá trị. Nhưng mà chúng ta không lập lại trật tự siêu diệu thì làm sao chúng ta hòa hợp với sự siêu diệu mà đã đề ra trong vỏn vẹn trong mấy câu thơ đó. Thành ra cái ý trần trượt thì hiểu sự trần trượt, mà cố gắng tu thanh cao thì nó thích trong sự thanh cao. Cho nên tại sao các bạn tu thiền một thời gian rồi có nên nó đặt quá, sao nó sống động vậy mà bây giờ tôi mới hiểu? Vì trình độ tôi mới đi tới đó tôi hiểu. Cho lúc đó tôi cứ học, tôi cũng bằng cấp đầy mình, nhưng mà có mấy câu thơ vậy mà nghe coi đi coi lại không hiểu. Hiểu ở trong khía cạnh khác, va viu bậy bạ chứ không có xây dựng cái thức tâm để hiểu. Rất đơn giản, nhưng mà mỗi năm xem nó lại mỗi khác. Nếu thực hành Còn không thực hành thì nó càng rời, nó càng xa trong mấy câu đó. Đạo không dính dấp. Tên mình mà đọc ra sao nó xa lạ quá. Thì mới kiểm chứng được ta đang trầm trượt. Ta đang trì trệ. Không có khai triển tâm thức. Thiếu hòa. Đọc thi bất minh. Còn tu thanh nhẹ được càng đọc càng sống động. Càng tu nhẹ thì dẫn cho là càng cao, càng ý thức rõ rệt. Sạc trong tâm, ở trong tâm cả, không ngoài. Cho nên soi căn phải tận gốc. Chứ soi căn mà soi bên ngoài hiểu cái gì? Mà tận gốc đó là chỉ hành giả tức mới đọc mới mình. Mà có cách nghĩa cho mấy đi nữa, họ cũng không hiểu. Cho nên cho thơ để tự thức tự minh. Chứ không phải cho thơ rồi mới vẽ ra cái hình cho ta thấy, rồi đem ta bỏ đó. Một cái mẹo, một cái chỉ lên, một cái chỉ xuống, một cái đưa ngang, cũng lần lượt được lỗi dẫn tiến tâm linh. Mà tâm linh không thực hành làm sao mà đắc, làm sao mà hiểu. Ôm bài thơ nhưng mà chưa đưa thơ vào tâm được. Cho nên thế gian đòi hỏi nhiều. Muốn nhiều lắm. Nhưng mà hành chẳng có cái gì. Rốt cuộc thấy rõ mình. Tự phạt lấy mình cho rằng. Từ giờ phút tự. Biết tự trách là giờ phút đó. Sẽ nắm vững chân lý và tiền. Chỉ hành giả mà có thể làm. Hành giả mà có thể tự thực. Rồi nhiều bạn đã đứng trong cái hoàn cảnh đau khổ vô cùng. Bị tình yêu lường gạt, bị đau lường gạt, bị sự ma nhục, đủ thứ. Biết khép mình dẹp tự ái, lui về chân nhà. Lúc đó phải thấy giá trị của tâm linh. Cho nên nhiều người đã buông bỏ tất cả và trở về với sự sáng suốt. Bất cứ giá nào. Không còn ham vinh hoa phú quý, mà chỉ vỏn vẹn giữ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên hôm nay tôi được đến đây vui với các bạn. Chúng ta đồng vui thì chúng ta phải cống hiến những gì thực hành đã tự thức. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta đã chia sẻ trong giây phút thiêng liêng của người đi trước và chính. Ta đang hành là người đi sau, phải thực hành trước khi được để tập hợp cho hậu tiên ở tương lai. Thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.